Sáng nay chúng ta học bức thoái trụ ở trong tập chủng tính của hàng Bồ Tát. Chiều hôm qua chúng ta học về chánh tâm trụ rồi, phải không? Trụ thứ nhất là gì? Sơ phát tâm trụ, trụ thứ hai trì địa trụ, trụ thứ ba tu hành trụ, trụ thứ tư sanh quỷ trụ, trụ thứ năm phương tiện cụ tốc trụ, thứ sáu chánh tâm trụ, bây giờ thứ bảy là bất thoái trụ. Chúng ta xuất gia mà có được cái chất liệu thứ bảy này á, là chúng ta vững chãi trong cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta, trong cái chỉ nguyện thiểu long thánh chủng của chúng ta. Bất thoái trụ có nghĩa là an trụ vào cái tâm chỉ xuất gia, không bị biến hoại, không bị thoái chuyển. Nếu mình đi xuất gia mà không có cái chất liệu an trụ này á, mình có thể bị thoái thất cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta. Và vì sao mà chúng ta đạt tới cái an trụ bất thoái trong cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta là do đâu và từ đâu mà chúng ta có cái sự an trụ này, cái sự an trụ vững chãi này, là nhờ chúng ta thực hành cái gọi là chánh tâm trụ, an trụ vững chãi vào nơi cái tâm Bồ Đề, an trụ vững chãi vào nơi cái tâm xuất gia của chúng ta. Đó. Và chúng ta an trụ vững chãi vì chúng ta phát hiện ra nơi tâm của chúng ta có Bồ Đề, nơi tâm chúng ta có Phật tính. Nhưng mà không biểu hiện được là bởi vì do cái thập triền và thập sử nó trói buộc, nó phủ kín. Cho nên đến cái địa vị mà chánh tâm trụ mình mới phát hiện ra được, mình phát khởi ra được. Rồi từ đó mình nỗ lực tinh cần tu hành. Và khi mà nỗ lực tinh cần tu hành á, thì đối với mười sử và mười triền, mình luôn luôn thực tập tứ chánh cần. Nghĩa là mười sử và mười triền nó chưa biểu hiện nơi tâm ta, thì chúng ta nỗ lực làm cho nó vĩnh viễn không biểu hiện. Mười triền và mười sự chưa có nhân duyên để biểu hiện nơi tâm ta thì ta đừng tạo nhân duyên cho nó biểu hiện. Bởi vì các pháp do duyên mà khởi, mà mình thấy là trong mình có mười sự và mười triền đang còn tiềm ẩn ở trong cái tâm chúng ta, cho nên chúng ta không tạo nhân duyên để cho mười triền, mười sự nó biểu hiện, nó che khuất cái chân tính của chúng ta. Mà điều đó chúng ta phải nỗ lực hành trì giới, định và tuệ, khiến cho mười sự và mười triền tuy có đó nhưng mà không có nhân, không có duyên thì nó vẫn không biểu hiện được. Cho nên chúng ta nỗ lực không tạo nhân và duyên cho mười triền và mười sử biểu hiện. Đó. Mười triền, mười sử này nó chưa biểu hiện, nhưng mà không phải không có trong tâm ta. Bởi vì nó có, nhưng mà nó có ở trong cái gọi là phiền não tùy miên. Chiều qua mình học rồi, phải không? Cho nên mình không tạo nhân duyên cho cái loại phiền não tùy miên này nó biểu hiện, thì mình giữ được cái chỉ nguyện xuất gia của mình. Còn nếu mình tạo nhân duyên cho 10 triền, 10 sự này nó biểu hiện thì nó có thể che khuất cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta, làm cho chúng ta quên mất cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta, làm cho chúng ta bị ẩn khuất cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta. Đó. Và khi mà cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta bị ẩn khuất thì chúng ta lấy cái gì mà phát tốc siêu phương, lấy cái gì mà tâm hành dị tộc, lấy cái gì mà thiểu long thánh chủng, rồi lấy cái gì mà chứng nhiếp ma quân, lấy cái gì mà dùng báo tử ứng, lấy cái gì mà bạc tế tam hữu. Đó. Cho nên nhờ ta tu tập, ta thấy nguy hiểm của 10 triền và 10 sự, nên ta đã nỗ lực tinh cần. Nó già chết thì cho nó chết luôn, không tạo thức ăn cho nó, không tạo nhân duyên cho nó, thì nó không có điều kiện để biểu hiện. Đó. Và cái mà đã biểu hiện rồi thì mình không tạo nhân duyên cho nó tiếp tục, tức là cắt lương thực. Cắt lương thực bằng cách giữ giới, hộ trì sáu căn. Cho nên giới có nghĩa là hộ trì sáu căn, khiến cho sáu căn chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái thanh tịnh, gọi là căn luật nghi thanh tịnh. Và luôn luôn nỗ lực hộ trì nó bằng niệm thanh tịnh, nghĩa là ta duy trì cái niệm thanh tịnh, để niệm thanh tịnh đó nó không tương thích với cái 10 triền và 10 sự này, nó ăn được, nó tiêu thụ cũng được. Là bởi vì 10 triền 10 sự thì nó chỉ tiêu thụ cái gì? Tiêu thụ cái điên đạo vọng tưởng, chứ nó không tiêu thụ được cái niềm thanh tịnh. Mà mình cho hắn thức ăn niềm thanh tịnh, cho nên hắn không ăn được, không tiêu thụ được. Vì mày mà càng ngày nó càng yếu đi. Và khi yếu đi thì nó hoạt động không nổi. Nhờ vậy mà mình nhiếp phục nó ở trong thiền định rất dễ, mình đi vào định rất dễ. Còn nó còn mạnh quá, nó trào cự quá, nó hôn trầm quá, mình không nhiếp phục nó vào trong định được, phải không? Ngủ chút chút thì mình nhiếp phục được, cho nó ngủ nhiều quá làm sao nhiếp phục được. Nó trào cự sơ sơ thì thầy quảng trọng, thầy tới, thầy sửa cái lưng mình ngồi cho ngay thẳng được. Chứ trào cự mà ngồi giống như lên đùng lên bóng mà cô ơi bà ơi lắc lư như vậy thì thầy quảng trọng hay là cái vị trí thiền, vị trí niệm là chỉ kéo mình dậy và đẩy mình đi ra khỏi thiền phòng được thôi. Cho nên trào cự vừa vừa thì được, người ta giúp mình được. Còn trào cự quá thì người ta đẩy mình đi ra khỏi cái thiền phòng, bởi vì đồng chống. Đó. Cho nên đối với 10 sự, 10 triền mà đã biểu hiện rồi thì không tạo nhân duyên cho nó tiếp tục, bởi vì nhân duyên vọng tưởng điên đảo là cái thức ăn của 10 triền và 10 sự. Bây giờ mình không tạo cái điều kiện cho nó. Đó. Nỗ lực không tạo điều kiện cho nó thì cái sự hoạt động của nó chậm lại, nó yếu lại. Thì đối với các phiền nào đã biểu hiện, nó biểu hiện từ đâu? Nó biểu hiện từ nó á lại giá thức lên trên mặt ý thức, thì chúng ta phòng hộ cả căn, khiến cho ý thức không thể tiếp xúc với cái ngoài cảnh bên ngoài một cách tùy tiện bằng cái tâm buông lung của chúng ta. Thì các cái loại phiền nào biểu hiện này nó không có thức ăn, nó không duyên vào đâu nữa để nó tiếp tục biểu hiện và quấy phá đời tu của chúng ta. Ở luật viện Huệ Nghiêm thì không nói, còn ở một số chùa là các thầy khoái những cái trang mạng và cứ ngồi như vậy mà cứ bấm điện thoại di động, mà trong cái điện thoại di động là đủ thứ hình ảnh, lành mạnh có, không lành mạnh có. Ngay cả hình ảnh lành mạnh mà mình sử dụng nó không đúng chỗ cũng nguy hiểm. Nó cũng làm cho mình trào cử, dao động, huống hồ chi là những hình ảnh không lành mạnh. Những hình ảnh lành mạnh mình sử dụng nó không đúng lúc, nó vẫn gây thiệt hại cho mình, huống hồ chi những hình ảnh không lành mạnh. Những hình ảnh lành mạnh mình sử dụng nó không đúng công việc, nó cũng gây phương hại đến sự tu học của chúng ta, huống hồ chi là những hình ảnh không lành mạnh. Và những hình ảnh lành mạnh từ như những bậc cao tăng mà mình sử dụng cái hình ảnh đó không đúng lúc cũng gây ảnh hưởng cho mình. Bởi vì các bậc cao tăng phải trải qua 50 năm các ngài mới nói được một câu để đời. Mình bắt chước các ngài mình nói, cho nên các ngài nói thì người ta nghe hay, ta làm. Còn mình nói thì người ta bị môi chê cười. Bởi vì các ngài nói mà người ta vâng phục, kính trọng và thực hành. Bởi vì lời nói đó phải trải qua đến 50 năm gàng lọc từ tam tạng kinh điển, gàng lọc từ cuộc sống, gọi là tuyệt hậu tái tố, chết đi sống lại. Khi đó mình nói được câu đó. Bây giờ mình nghe trên mạng, mình đọc trong sách, mình bất chước, mình nói thổi, thì cái nói thổi đó, cái bất chước đó, nó không đưa mình đi tới đâu trên cái sự tu tập của mình, không đưa mình đi tới đâu trong cái sự nghiệp hoằng pháp của mình. Đó. Bây giờ đây chúng ta phần nhiều là bắt chước, nghĩa là trên mạng nói chi mình bắt chước nói nấy, trong sách nói chi mình bắt chước nói ra nấy. Nó không phải là cái mà mình học hành tiêu hóa, rồi chính cái sự tiêu hóa thực tập đó mình nói ra, cái đó mới có ý nghĩa, có giá trị, nó tạo ra một cái sức sống. Cho đây mình nghe học giả A nói thế này, học giả B nói thế này, học giả C nói thế này, học giả T nói thế này, mình bắt chước các cái học giả đó mà nói. Nói như vẹt, nói như máy, nói như khỉ bắt chước, thì nó không ra cái gì cả. Đó. Mà bây giờ phần nhiều là bắt chước ở đâu? Mà bắt chước trên mạng rất nguy hiểm. Cho nên thực tập tứ chánh căn này đối với 10 sự và 10 triền nó đang ngủ ngầm thì mình không tạo điều kiện cho nó thức dậy. Và nó đã thức dậy rồi, nó đã biểu hiện ra trên mặt ý thức rồi, thì mình không tạo điều kiện để cho nó có thức ăn từ nơi nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn của ta, qua nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thân thức, qua ý thức của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta tạo thức ăn đó thì nó sẽ trỗi dậy, nó phát triển. Và khi nó phát triển, nó làm loãng luôn cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta. Cho nên nhiều vị đi xuất gia cái tâm đầu rất tốt, nhưng mà tu nhất niên Phật tài tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Đó. Thiếu cái tứ chánh căn này. Đó. Cho nên đối với 10 sự 10 triền nào mà đang ngủ yên trong tâm mình biết có cầu trống á, cầu đang ngủ,
cậu đang giả chết thì mình đừng tạo bất cứ điều kiện nào để cho cậu sống dậy. Mà cậu đã sống dậy rồi, đang hoạt động, đang nằm ở trong cái giai đoạn của tâm hành, thì chúng ta không tạo thức ăn để cho nó tiếp nối, để cho nó tiếp tục tồn tại. Đó. Phải nỗ lực như vậy. Và những cái chủng tử tốt nơi tâm chúng ta nó chưa trỗi dậy thì chúng ta nỗ lực làm cho nó trỗi dậy. Bằng lại Phật, bằng ngồi thiền, bằng tụng kinh, bằng trì tổng minh chú, bằng bố thí, bằng trì giới, bằng nhẫn nhục, bằng tinh tấn, bằng thiền định, bằng trí tuệ, bằng phương tiện thiền trào, bằng nguyện, bằng lực, bằng trí của chúng ta. Để cho những cái thiền tâm ở nơi tâm chúng ta chưa trỗi dậy thì nó có cơ hội trỗi dậy. Chúng ta phải nỗ lực mời những cái chủng tử đó khởi dậy để nó biểu hiện nơi tâm hành của chúng ta. Và những chủng tử nào đã biểu hiện tốt nơi tâm hành chúng ta thì chúng ta tạo điều kiện để cho nó khởi hiện tương tục trong đời sống xuất gia của chúng ta. Và khi mà nó tương tục như vậy, nó kiên cố thì nó trở thành bất động, và bất động thì nó trở thành ra không còn thoái chuyển. Cái tâm tu của chúng ta không còn thoái chuyển. Đó. Và khi mà tâm tu của chúng ta không còn thoái chuyển là nhờ chúng ta thực tập cái tứ chánh cần. Cho nên tứ chánh cần rất là quan trọng. Nhờ chúng ta thấy được đạo, thấy được cái lợi ích của đạo, thấy cái sự thật của đạo, và ta nuôi dưỡng cái thấy đó trong từng cái giây phút hiện tiền của chúng ta, để cho cái thấy đó không bị biến hoại, không bị hủy diệt. Còn có khi chúng ta thấy, nhưng mà thấy ở đâu? Thấy khi mà thầy dạy, anh em chia sẻ thì thấy, mà thầy hết dạy, anh em hết chia sẻ thì hết thấy. Thì cái thấy đó nó làm cho tâm mình bị thoái. Còn khi mình thấy từ nơi thầy mình chia sẻ, từ nơi anh em mình chia sẻ, và từ nơi nghe Pháp, từ nơi cái tư duy về Pháp, rồi từ nơi cái tuệ tri đối về Pháp, và mình nuôi dưỡng cái đó liên tục, trở thành ra bất thoái, thì cái chỉ hướng xuất gia của mình sẽ không còn thoái chuyển. Cứ như thế mà đi lên. Cho nên gọi là bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển đối với gì? Đối với tín tâm. Ta tin rằng Đức Phật có 10 phẩm tánh giác ngộ. Ta tin rằng chư Phật mười phương đều có 10 phẩm tánh giác ngộ. Phật Thích Ca của chúng ta, Phật A Di Đà hay là chư Phật mười phương đồng một thể tánh giác ngộ, bởi vì các ngài đều có 10 phẩm tánh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc. Ta tin như vậy. Và khi mà ta tin như vậy, cái niềm tin đó không bị hủy hoại bởi không gian, không bị hủy hoại bởi thời gian, thì cái niềm tin đó gọi là tín bất thoái, gọi là tín tâm bất thoái đối với Đức Phật. Ta tin vào Pháp của Phật, chứng ngộ. Pháp ấy nói khổ, diễn tả về khổ thì đích thực là sự thật của khổ. Diễn tả và chỉ bày cái nguyên nhân của khổ thì đích thực là nguyên nhân của khổ, là cái sự tập khởi của khổ. Phiền não là tập khởi của khổ, do quá trình huân tập từ vô minh và hành, từ ái thù và hữu. Đó là một sự thật. Ta tin tưởng như vậy, và ta tin tưởng Pháp mà Đức Phật dạy ra, Pháp đó là chân lý. Ở đâu nó cũng như vậy, ở chủng loài chúng sinh nào nó cũng như vậy. Đó là chúng ta có niềm tin bất khoải, không thối chuyện đối với pháp Phật dạy, đối với pháp Phật tuyên dương. Và chúng ta không thối chuyện đối với pháp mà Đức Phật tuyên bố cho thế giới trời người, cho các bậc thánh ở trong Tam Thừa. Và ta tin Niết Bàn mà Đức Phật dạy, đó là Niết Bàn tuyệt bậc tập đế. Nhưng còn dư báo của khổ đế, đó là Niết Bàn hữu dư. Đức Phật nói như vậy thì đúng như vậy. Tin tưởng kiên cố bất khoại, đó là ta có cái sự bất thoái chuyển đối với lời Phật dạy về cái pháp gọi là hữu dư y Niết Bàn. Và Đức Phật dạy về pháp vô dư Niết Bàn là pháp mà nơi đó tập đế hoàn toàn vắng lặng, khổ đế cũng hoàn toàn vắng lặng. Và ta tin như vậy, tâm ta không hề thổi chuyện, cứ như thế mà đi tới, không có thụt lui. Đó là bất thoái chuyển. An trú vào cái bất thoái chuyển. Khi mà chúng ta nghe pháp, hiểu pháp, thâm nhập pháp, chứng nhập pháp, và chúng ta tin rằng bát chánh đạo là bản thể của pháp, là chân lý, là con đường vô lậu giải thoát. Ta phải tin như vậy, và ta không thối chuyện về niềm tin ấy, là ta không thối chuyện đối với đạo. Và không thối chuyện đối với đạo, cho nên mỗi ngày ta thực tập các cái trợ đạo: ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, chi nữa, thất bồ đề phần. Và tất cả những cái pháp hành đó, nó làm cho mình thăng tiến, vững chãi trên con đường thệ nhập với thánh đạo vô lậu là bát chánh đạo. Như vậy mình nghe pháp, mình tư duy pháp, mình thấy được pháp, mình chứng ngộ pháp, và mình sống với pháp đó, mình an trụ với pháp đó, cho nên tâm mình bất thoái chuyển. Cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo không còn có sự thoái chuyển. Thì làm gì mà các thầy các cô tu mà bỏ về nhà? Có chi mà tiếc? Vì sao phải tiếc? Vì không thấy pháp, không chứng nhập pháp, và không kiên định của mình an trụ vững chãi ở trong pháp. Cái ma nghiệp trong mình nó trỗi dậy. Cho nên mình phải thực hành pháp, phải thấy pháp, phải chứng nghiệm pháp, và an trụ vững chãi ở trong pháp. Thì khi đó mình mới bất thối chuyển với cái chí nguyện xuất gia của mình. Mà chí nguyện đó là chí nguyện ly dục tịch tình, đoạn trừ ái dục, chấm dứt sinh tử đời này. Và cái chí nguyện xuất gia như vậy còn được nâng lên là mình đi tu là vì lợi ích chúng sinh, chứ không phải chỉ là việc chấm dứt sinh tử riêng cho đời mình. Chúng ta thọ và trì giới là vì lợi ích chúng sinh mà thọ và trì giới, chứ không phải chỉ trì giới vì sợ sinh tử, mà trì giới vì lợi ích chúng sinh. Và làm bất cứ cái gì vì cái tâm đại bi, vì cái nguyện đại bi, vì cái hành đại bi, và lòng biết ơn sâu xa, thì giới chúng ta không bao giờ phạm. Dù là phạm một giới rất nhỏ cũng không phạm. Chỉ vì khi mà tâm chúng ta không an trụ ở nơi cái chỗ bất thoái, niềm tin không an trụ vào chỗ bất thoái, thì nó mới có cơ hội để cho phiền não nó trỗi dậy, nó che khuất cái tâm tính xuất gia của chúng ta. Cho nên một vị mà có tín tâm bất thoái, vì đó có đầy đủ 10 chất liệu của tín tâm là gồm gì? Tín tâm, niệm tâm, tấn tâm, định tâm, tuệ tâm, giới tâm, hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, xả tâm, nguyện tâm. Chúng ta có 10 cái tâm này, 10 cái chất liệu của tâm này. Và khi mà chúng ta có được 10 cái chất liệu của tâm này thì Ngài Khuy Cơ có nói rằng là nếu một vị tu tập trong 10 cái tín tâm này mà khi thành tựu được cái tâm thứ 6, cái chất liệu của tâm thứ 6 là gì? Là giới tâm. Thì vị đó sẽ không còn thoái chuyển. Cái niềm tin của vị đó không còn có thoái chuyển đối với chí nguyện xuất gia của mình, đối với Phật Pháp Tăng là sơ y của mình. Các cái tà kiến nó rối rồng khi mà mình từ nơi cái tuệ tâm mà nó sinh khởi giới tâm, thì tất cả các cái tà kiến nó rơi hết. Cho nên đạt tới cái bất thối chuyển đối với tín tâm. Thế mà bây giờ mình thọ giới rồi mà để cho tà kiến nó khởi lên, biên kiến thủ nó khởi lên, thân kiến thủ nó khởi lên, kiến thủ kiến nó khởi lên, rồi mấy cái thứ đó khởi lên nó làm mồi cho cái gì? Làm mồi cho tham, cho sân, cho si, cho mạng, cho nghi, nó khởi lên, nó bung vỡ lên trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Rồi từ nơi đó mà làm chi? Rồi vô tàm, vô quý, rồi tật, rồi sang, rồi chi nữa, rồi hối, rồi miên, rồi trào cử, rồi hôn trầm, rồi phận, rồi phú, nó đáng kết lại trở thành ra sợi dây mà trói chúng ta, làm cho chúng ta không có tự do đối với thân và tâm, không có tự do đối với muôn cảnh, muôn vật. Khi mà mắt ta tiếp xúc với sắc trần, khi tai ta tiếp xúc với thanh trần, khi mũi ta tiếp xúc với hương trần, khi lưỡi ta tiếp xúc với vị trần, và khi thân ta tiếp xúc với xúc trần, khi ý ta tiếp xúc với pháp trần. Bởi vì không có tự do, cho nên chúng ta tiếp xúc với 6 cái loài đó, thì 6 cái khả cái, thèm muốn, săn đuổi, nó khởi hiện. Và khiến chúng ta ở trong chùa mà đi đứng nằm ngồi không yên. Như trong truyền Kiều, khi mà Thúy Kiều gặp sư Giác Duyên cứu lên rồi vô chùa xuất gia, nhưng vô xuất gia xong rồi cứ nhớ Kim Trọng, cho nên ở trong chùa đi đứng nằm ngồi không yên. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta tất cả những cái ái đó mà khởi lên thì chúng ta ở trong chùa không yên, giống như gà mà mắc gì? À, mắc tóc vậy. Cho nên là dòng dằng nửa y, nửa ưa ở, nửa về đó. Đấy. Cho nên cái niềm tin của mình nó đâu có kiên cố bất hoại được đâu. Cho nên cái niềm tin kiên cố bất hoại nó mới chặt đứt được những cái thứ trói buộc này. Cho nên Ngài Hari Vắc Măng á, Ngài nói rằng là có hai cái pháp hành là tùy tín hành và tùy pháp hành. Thì tùy tín hành rất là quan trọng. Mình thực hành đúng với cái niềm tin của mình, mình thực hành tròn vào cái niềm tin của mình đối với Phật Pháp Tăng, mình có thể tháo gỡ được, có thể chặt đứt được cái sợi dây xiềng xích này. Còn pháp Phật thì khi hồi chúng ta mới tổng đó thẩm thâm vi diệu lắm, còn sâu thẳm vi diệu, chúng ta đem hết sức lực, cái trí thức của thế gian cũng hiểu nổi một mảy may giáo pháp của Phật dạy. Và chúng ta đem hết cái trí tuệ của hàng thanh văn thì cũng không hiểu hết được một mảy may giáo pháp mà Đức Phật dạy cho hàng duyên giác. Và chúng ta đem hết tất cả cái trí lực của hàng duyên giác thì cũng hiểu được một mảy may cái sự phá khởi tâm bồ đề hành Bồ Tát đạo của các vị Bồ Tát. Và ta đem hết tất cả cái trí tuệ đạt tới của hàng Bồ Tát Pháp Vân, cũng hiểu được một mảy may cái trí tuệ, cái hành nguyện của các vị Bồ Tát ở cương vị đẳng giác. Và chúng ta đem hết trí tuệ của hàng đẳng giác, cũng hiểu mảy may một xí 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 giáo pháp mà Đức Phật nói cho hàng diệu giác. Cho nên trong kinh nói có những điều chỉ có Phật với Phật mới hiểu. Phật này vừa đưa ngón tay này lên thì Phật kia đã biết nói cái gì rồi. Còn mình đưa ngón tay lên là mình suy diễn đủ kiểu. Hey. Đó. Phật đưa ngón tay này lên là chư Phật mười phương đều biết rồi. Bởi vì các ngài đồng một pháp tính, đồng một thể tính, đồng một Như Lai tạng tính. Chúng ta đồng cái đó, nhưng mà trí thức chúng ta chưa đồng. Cái phiền não chúng ta tu tập để loại trừ nó chưa đồng. Và ngài Khuy Cơ còn nói rằng là tín tâm bất thoái, là mình tu tập đạt tới cái giới tâm rồi, thì khi đó là chúng ta mới bất thoái đối với cái niềm tin Phật Pháp Tăng, đối với cái niềm tin xuất gia của chúng ta. Và cái thứ hai mà ngài Khuy Cơ nói, thứ hai là vị bất thoái, tức là chúng ta thực tập ở trong hàng thập tín mà đến cái gọi là giới tâm tín, thì khi đó chúng ta mới an trú vào cái vị trí bất thoái của hàng thập tín. Chữ giới tâm đó là giới tâm tín. Thứ hai là vị bất thoái. Vị bất thoái đây là đạt tới cái địa vị không còn có thoái chuyển. Vị bất thoái này là ngài Khuy Cơ nói là tu tập trong 10 cái trú vị, thì đến cái vị trú thứ 7 trở lên mới đạt tới cái bất thoái. Vị bất thoái tức là chúng ta tu tập an trú từ cái sơ trú và nuôi nó lớn qua cái trì địa trú, tu hành trú, sinh quỷ trú, phương tiện cụ tốc trú, chánh tâm trú, và đến cái bất thoái trú này, tức là địa vị thứ 7 trong 10 trú vị trở lên, thì mới gọi là không thoái chuyển. Cái đời sống xuất gia của chúng ta mới không thoái chuyển. Cái tâm bồ đề của chúng ta tu học mới không có thoái chuyển. Có nghĩa là chúng ta không thoái chuyển đối với tâm bồ đề, chứ không phải tâm bồ đề thoái chuyển, nhớ chưa? Hey. Chúng ta không thoái chuyển với tâm bồ đề, chứ tâm bồ đề không phải là thoái chuyển. Tâm bồ đề lúc nào ở đâu nó cũng như. Chúng ta sẽ học cái tâm bồ đề ở nơi đồng chân trụ. Tâm bồ đề thì lúc nào ở đâu cũng như, cho nên nó không phải do mình tu mà nó trở thành ra bồ đề, mà mình không tu nó mất đi bồ đề, không phải. Nhưng mà mình tu thì đối với cái tâm đó mình cứ thế mà tiến tới mà không bị thối chuyển, chứ không phải tâm bồ đề bị thối chuyển nơi chúng ta đó. Mà vì chúng ta thối chuyển vì tâm bồ đề như thế này mà mình vừa bước tới một cái thì mình lại thụt lùi, hiểu không? Cho nên là tâm bồ đề thì không thoái chuyển, nhưng do chúng ta tu học, phiền não không đoạn trừ, sở trí chứng không nhiếp phục, cho nên chúng ta bị thoái chuyển, chứ không phải tâm bồ đề thoái chuyển. Nhớ. Như vậy thì chúng ta đạt tới cái địa vị thứ 7 là an trú. An trú ở đâu? An trú vào nơi cái tâm bồ đề. Nhưng mà an trụ có vững chãi hay không, có lâu dài hay không, hay đôi khi bị thoái thức, cái tâm tu học của mình nó bị biến dạng đi, thì đó là do cái công phu tu tập của chúng ta, do cái sự hành thiền của chúng ta, do sự trì giới của chúng ta, do sự quán sát của chúng ta, do sự lạy Phật của chúng ta, do cái ăn chay niệm Phật của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta tu luôn luôn phải có cái tứ chánh cần. Luôn luôn phải có cái tứ chánh cần. 37 phẩm trợ đạo, tứ chánh cần đóng vai trò quan trọng. Chúng ta không có tứ chánh cần, chúng ta không bao giờ thành tựu chánh tinh tấn. Và không thành tựu chánh tinh tấn thì chúng ta không bao giờ nhập vào được thánh đạo vô lậu, thánh đạo giải thoát. Quý thầy, quý cô ngang đâu rồi? Tin Phật thì ngang đâu rồi? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng ngang đâu rồi? Ngang nơi giới, giới tâm tín chưa? Ngang chưa? Cho nên lấy giới ra mà tu, nghe không? Giới nó sinh ra từ đâu? Giới sinh ra từ biệt giải thoát luật nghi, từ định sanh luật nghi, từ đạo sanh luật nghi. Đó, cho nên gọi là, có khi thì gọi là biệt giải thoát luật nghi này, có khi gọi là định cộng giới này, có khi thì gọi là đạo cộng giới này. Đó, giới nó sinh ra từ nơi thiền định, giới nó sinh ra từ nơi biệt giải thoát luật nghi. Đó, cho nên gọi là đạo cộng giới, định cộng giới. Đó, cho nên mình muốn thành tựu biệt giải thoát luật nghi thì phải làm gì? Có mấy trường hợp làm cho mình thành tựu biệt giải thoát lục nghi. Biệt giải thoát lục nghi nó sinh ra từ nơi Đức Phật gọi tên Thiện Lai Tỳ Kheo. Thời Phật mới chuyển vận Pháp Luân thì Ngài gọi Thiện Lai Tỳ Kheo, này hãy đến nơi hạnh phúc, hãy đến nơi an toàn. Tỳ kheo, này hãy đến nơi hạnh phúc, hãy đến nơi an toàn, hãy đến nơi cao thượng. Thì khi mà nghe Đức Phật gọi tên như vậy là quý vị đó họ thành tựu giới thể của một tỳ kheo. Hoặc là do kiến đế, Đức Phật chuyển vận Pháp Luân nói về tự thánh đế và họ thấy được cái chân lý do Đức Phật trình bày. Và từ đó họ thành tựu giới thể tỳ kheo. Cho nên gọi là tỳ kheo thành tựu giới pháp từ nơi kiến đế. Và kiến đế đây là một cái dạng mà mình hiểu nó là đạo cộng sinh luật nghi đấy. Còn Thiện Lai tỳ kheo gọi là biệt giải thoát luật nghi do Đức Phật gọi tên, rồi Đức Phật tác thành. Trường hợp nữa là do xác nhận Đức Phật là bậc thầy của họ, là bậc đạo sư của họ, như trường hợp Ngài Đại Ca Diếp, mà giới thể tỳ kheo được thanh tịnh. Hoặc là do cái trường hợp khéo trả lời, như là Tô Đại Di mới 6 tuổi thôi. Thì Đức Phật và Tăng Đoàn gặp Tô Đại Di, Đức Thế Tôn hỏi, này Tô Đại Di, nhà con ở đâu? Tô Đại Di ông nói, bạch Thế Tôn, ba cõi không đâu, không là nhà. Mới 6 tuổi, trả lời ghê quá. Đức Phật nói, cậu này thông minh, có nhiều cái túc duyên trong Phật Pháp. Cho nên Đức Phật dạy chư Tăng là tác Pháp Yết Ma, trao giới cụ thục cho cái chú Tô Đại Di mới 6 tuổi. Cho nên 6 tuổi mà thọ cụ thục giới, giới thành tựu. Trường hợp nữa là do gợi đại diện, do cô gái Pháp Thọ hay Pháp Sân gì đó, xinh đẹp lắm, xin xuất gia và thọ giới. Thì thanh niên trong vòng á, là chừng bắt cô ta và không cho cô xuất gia. Cho nên trường hợp như vậy tới thưa Đức Phật, Đức Phật nói thôi gợi đại diện tới, rồi truyền giới cho, rồi về truyền lại cho cô ta. Tức là có trường hợp như vậy là cô Pháp Thọ đắc giới. Trường hợp nữa là thọ bát cảnh pháp. Đây là trường hợp bà Maha Ba Xà Ba Đề và 500 thích nữ. Khi họ ngưỡng mộ giáo pháp Đức Thế Tôn, họ đi bộ từ Ca Tỳ La về đến gọi là Vejali, Tỳ Xa Ly, đi mấy ngày trường, từ cạo tóc, mặc áo quần xấu, pháp phục, tới xin Phật xuất gia. Khi đầu thì Đức Phật không có bằng lòng, bởi vì Ngài sợ thân nữ không đủ sức để hành trì, còn thêm cái sự yếu đuối, cho nên không đủ khả năng để giữ gìn chánh pháp, ngoại đạo nó đánh phá. Nhưng mà sau đó là Ngài A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, rửa thì người nữ họ tu tập họ chứng được A-la-hán không? Đức Thế Tôn dạy được, người nữ họ tu tập tinh cần, họ có thể chứng được A-la-hán. Thì Ngài A Nan nói, thế thì bạch Đức Thế Tôn cho Di Mậu và 500 thích nữ xuất gia đi. Họ đi từ nước Ca Tỳ La về đến đây, gọi là chân nó phủ lên hết, mặt mày hốc hác mà tha thiết vì pháp. Xin Đức Thế Tôn cho Duy Mậu và 500 con gái dòng họ thích xuất gia. Cuối cùng Đức Phật chấp nhận và Đức Phật chế ra bát cảnh pháp. Thì bát cảnh pháp có tác dụng là nâng người nữ lên, nâng cái phước đức của người nữ lên, ngang tầm với nam giới. Thì chỉ khi nào mà người nữ mà xuất gia thọ trì bát cảnh pháp thì mới có thể chứng được A-la-hán. Còn nếu người nữ mà không thọ trì bát cảnh pháp thì không thể chứng A-la-hán, bởi vì cái phước đức, cái ý chí và nghị lực không đủ sức. Cho nên khi mà bà Maha Ba Xà Ba Đề nghe Đức Phật cho xuất gia và chế bát cảnh pháp thì bà cúi đầu lặn thọ và nguyện suốt đời không vượt qua. Từ đó mà giới thệ thì kheo ni được thành tựu. Cho nên các cô lưu ý, các cô lưu ý là khi mà các cô được 10 giới sư Binh Ni Tăng tác pháp Biết Ma Bạch Tứ và trao cụ túc giới cho Thức Xoa Mana, là khi nào cũng nhắc đến cái bát cảnh pháp ở trong cái bạc bổ yết ma. Rồi sau khi mà trao cụ túc giới cho Thức Xoa Mana ở trong bạc bổ yết ma rồi, thì thập sư ni mới đưa các cái vị Thức Xoa Mana được trao cụ túc giới đó đến giữa đại tăng 10 vị, và đại tăng 10 vị tác pháp bạch tứ yết ma, gọi là chánh pháp yết ma. Rồi từ nơi chánh pháp yết ma đó là đại tăng có thể nên là nhắc lại bát cảnh pháp, chỉ nhắc lại bát cảnh pháp thôi. Bạch tứ yết ma xong nhắc lại bát cảnh pháp. Rồi như vậy thì một tỳ kheo ni mới thành tựu giới pháp đúng như pháp. Và năm 2002, các nhà khảo cổ học họ tìm ra được một cái bản kinh về luật tứ phần bằng tiếng gọi là Kharoti của cái vùng Gandhara, tức là vùng Afghanistan ngày nay. Đó là một trung tâm Phật giáo phồn thịnh trước thế kỷ thứ 3 Tây lịch. Và kinh điển lưu truyền ở đó được viết chép bằng tiếng gọi là Kharoti. Kharoti thì trong đó có một cái bản của Đàm Vô Đức, của Pháp Mật Bộ, tức là luật tứ phần. Như vậy thì Phật giáo mà thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch mà ở cái vùng Trung Đông, vùng Afghanistan á, là đặc cực thịnh cả hai cái bộ phái là Tăng Già Nhị Bộ. Cho nên cái bộ luật mà bây giờ tứ phần luật của mình á, được lưu truyền tương đối đầy đủ. mà những cái bản kinh này bây giờ nó nằm ở nơi thư viện của Anh, mà do một cái người Afghanistan sau khi mà chính quyền Taliban bắn hai cái tượng Phật, nhật sập hai cái tượng Phật lâu năm của họ tại xứ này, thì cái người dân địa phương họ lấy những cái bản kinh đó, họ tới họ tặng cho thư viện của Anh Quốc. Mà những cái chữ viết bằng chữ gọi là Kharoti, mà trong cái giấy, trên cái gọi là vỏ cây bu lô chứ không phải là bối ngay, vỏ cây bu lô. Và một bản kinh khác là Quốc hội Hoa Kỳ mua. Mà cái bản kinh của Quốc hội Hoa Kỳ mua là với cái tên gọi là Bahu Buddha. Bây giờ họ tìm ra là Bahu Buddha có nghĩa là kinh của chư Phật, viết bằng cái tiếng gọi là Khoroti, mà trên cái vỏ cây bu lô. Cho nên qua những cái nghiên cứu như vậy á, là chúng ta thấy là Phật giáo nó phát triển rất là sớm ở các cái nước Trung Âu, Trung Á. Và luật tứ phần nó phát triển rất sớm, hình thành rất sớm. Và ni đoàn đã có ở đó. Và thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch thì công chúa gọi là Sanghamitra cùng với hoàng tử Mahinda đã đưa Phật giáo tới Sri Lanka. Thì ni đoàn và tăng đoàn đã có mặt tại Sri Lanka. Nhưng mà sau đó cái thường tòa bổ phát triển, cho nên họ triệt ni giới. Và ni giới hoàn toàn vắng mặt tại Sri Lanka, và vắng mặt luôn các nước mà ảnh hưởng Phật giáo Sri Lanka, như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì tôi chia sẻ để quý thầy quý cô có điều kiện thì học thêm, nghiên cứu thêm. Mà mình cũng đừng vội vàng gì kết luận. Cái gì chưa hiểu để đó, không có gì vội vàng kết luận cả. Đó, quý vị thấy không, mới cách đây mấy chục năm thôi mà mình có những cái tư liệu rất là quý giá mà người ta đem tới cho cái thư viện của Anh. Và cái người đem đó họ không để dấu tích, đem tới ba cái cuộn kinh mà cất giữ ở trong cái ba cái chậu đức nông bằng tiếng gọi là Kharoti ở nơi cái vỏ cây bu lô, khắc bằng chữ đó. Mình chỉ có một ông giáo sư mà giỏi của Anh là ông gọi là ông Salomon thôi, ông giáo sư này cũng đọc được tiếng đó, chứ không phải là giáo sư nào cũng đọc được. Và bây giờ ông đang còn chủ trì cho cái việc nghiên cứu những cái nền văn học cổ của Phật giáo. Cho nên mình đừng vội vã kết luận gì hết, nhớ không? Mình học thì cứ học cái biết, mình cứ từ cái biết này mình sẽ đi tới cái biết khác, từ cái hiểu này mình sẽ đi tới cái hiểu khác. Chứ mình không có gì để vội vã kết luận, để sau này nó đưa tới cái hối hận, có phải không? Mà hối hận là một trong những cái gì? Thập triền. Hey, hối tiếc cái lời mình đã phát biểu, rồi mình ân hận, chết rồi mà còn để lại cái di họa cho người sau, nghe mình nói như vậy người ta tin. Rồi bây giờ các học giả, các nhà khảo cổ nghiên cứu thêm, rồi thì phát hiện ra cái mới, rồi thì người ta bắt đầu viết lại cái chuyện mà mình trước đó dạy dỗ viết lách không chuẩn mực. Đó. Cho nên mình đừng có để những gì đáng tiếc xảy ra. Đó. Mình học mà, cái gì chưa biết để đó, nghiên cứu. Mình nghiên cứu không nổi thì thầy mình, bạn mình, bao nhiêu người thiện hữu trí thức giờ này tới giúp mình. Mà tôi nghĩ rằng là cái Phật giáo Ấn Độ có khôi phục được hay không là rất nhờ đến cái nhà học giả nghiên cứu trí thức người Anh. Người Anh họ khôi phục lại cái Phật giáo Ấn Độ cho mình rất là nhiều. Bồ Đề Đạo Tràng là một trong những cái khôi phục của người Ấn. Rồi là cái hang động Elangra và Aranti ở Nam Ấn cũng là khôi phục của người Ấn. Từ lúc cái vị trung úy của người Ấn đi săn và ông rượt theo con nai, và con nai nó phóng, nó chạy vào cái hang động đó, và ông đi theo vào cái hang động đó thì ông thấy cả một cái hang động khủng khiếp, và trong đó voi, bao nhiêu thứ ở trong đó. Từ đó ông có một cái báo cáo về cho Hoàng gia Anh, và Hoàng gia Anh cử các cái nhà nghiên cứu khảo cổ sử học bao nhiêu thứ qua đó mới phát hiện ra cái hang động Elora và Aranti. Và hang động đó nó bị đánh phá, nó làm cho khuất lấp, làm cho khuất lấp từ thế kỷ 12, 13 đến 700 năm mình mới khai quật ra. Nơi đó rần rù không ai biết gì hết, không ai biết gì hết á. Cho nên các thầy, các cô cố gắng dồn tiền nghe không? Có dịp thì đi Ấn Độ, tới Bồ Đề Đạo Tràng là phải đến rồi, nhưng mà tới đó thì không thấy gì Phật giáo lắm đâu. Quý thầy phải đi về phía Nam Ấn, đến hang động Elora và Aranti, và nhiều cái vị sứ quán của Việt Nam tại tại Nam Ấn á, họ nói với tôi là ở Nam Ấn này còn có nhiều hang động Phật giáo rất đặc biệt nữa, chứ không phải chỉ có Aranti và Elora đâu. Và sau đó thì chúng tôi nghiên cứu, đúng là Phật giáo Đại Thừa phát triển từ nơi cái vùng Nam Ấn, từ nơi cái giáo lý về không, nó phát triển từ vùng Nam Ấn. Và giáo lý mà diệu hữu nó phát triển ở Bắc Ấn, ở vùng Kashmir, ở cái vùng mà gọi là Gandhara đó, Gandhara. Ngày nay là cái vùng đó là vùng của Afghanistan đó. Thành ra cái biển học nó mênh mông lắm, mình không có gì mà vội vã kết luận hết, cứ nghiên cứu học hỏi. Mà cuộc đời các thầy các cô còn trẻ còn dài lắm, còn tôi bây giờ là thua rồi, thua. Bây giờ được gì thì được thôi, nghiên cứu chia sẻ ngang nơi mức này là đã khá lắm rồi, còn đôi khi nói trước quên sau nữa rồi, phải không? Mắt bây giờ đọc thêm vài trang Đại Tạng Kinh là nó nhòe rồi, bởi vì một thời trai trẻ là mình đã phí quá rồi. Đó. Không phải phí cho cái chuyện mà nhìn sắc đẹp thế gian, không có có gì hấp dẫn đâu, nhìn chỉ có kinh điển của Phật là hấp dẫn thôi, có giáo pháp của Phật là hấp dẫn thôi. Cho nên cái chữ Đại Tạng Kinh là chữ tí vậy đó. Mà những năm 87, 88 ở chùa Phật Duyên Huế chúng tôi không có điền, cho nên phải học bằng đọc Đại Tạng Kinh và dịch bằng cái đèn dầu, cái đèn dầu mà đèn mờ á. Tôi ngồi thì thầm về kinh điển cho đến 11, 12 giờ đêm, cái đèn như vậy rồi ngồi một mình. Trời Huế nó mưa lạnh giá giết á, trầm cái mền ngồi đọc được dịch đó. Rồi bạn tiếng Phạn thì ngồi mà tách chữ ra, rồi tra từ điển mà chữ li ti như vậy. Cho nên mình xài cho cái đó nhiều quá, bây giờ mắt nó đau rồi. Cho nên chữ ưa ngồi thiền và nhắm mắt nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mà tôi không ưa tiếp mọi người nữa, chỉ rảnh thì giờ là chỉ nhắm mắt dưỡng mộc thôi, chứ không có ưa mở mắt mà nhìn ai hết á. Nhắm mắt lại khỏe, bởi vì một thời mình sử dụng nó quá nhiều đó, cho nên nó làm cho mình mòn mỏi đôi mắt rất là nhiều đó. Thì chữ trông cậy ở nơi các thầy các cô, và chúng tôi học như vậy, đọc như vậy, nghiên cứu như vậy rồi, bây giờ chúng tôi chỉ gợi ý và các thầy các cô có cái hướng đi, cái hướng tu hành, cái hướng làm việc về sau đó. Còn không thôi mình không có hương gì hết, rồi mình sẽ không có cái sự đóng góp gì đời mình cho cái sự nghiệp của Phật giáo, sự nghiệp Hoằng Pháp chung. Mà các thầy thấy không, các cô thấy không, bên Phật Quang Sơn Đài Loan á, là họ làm một cái thư viện xây rất là kỳ giữa đất. Họ bảo quản tất cả kinh điển Phật giáo đều vào trong thư viện đó hết, niêm hết. Và họ làm những cái ký hiệu, lập trình những cái ký hiệu. Và 3.000 năm sau thì người ta mới mở cái thư viện đó ra để mà nghiên cứu và đọc các cái kinh điển đó trong cái thời đại, để họ biết cái thời đại này đã Phật giáo đã phát triển và kinh điển như thế. Và bây giờ họ chuẩn bị cho 3.000 năm tới. Và bây giờ các thầy cái gì cũng bị ảnh hưởng cái giáo lý, cái triết lý hiện sinh, hiện tại chọc nó tiêu hết. Chỉ biết cái hiện tại thôi, mà hiện tại đó không biết là nó liên hệ quá khứ thế nào, tương lai thế nào. Rồi cứ nói là hiện tại là giây phút tuyệt vời, chết cũng có chi hết. Bởi vì chúng ta chỉ chuyện thấy cái chuyện trước mắt đó thôi. Thì ai ưa thấy chuyện trước mắt cứ thấy. Nhưng mà ai có khả năng hơn nữa thì gọi là vàng hẳn dung tam tế. Còn lùa vô một loài mà là hiện tại hết, rồi mình đi theo cái đó là tương lai mình có chi hết. Phật giáo bị diệt mất thì chúng ta không thể nào gọi là thiểu long thánh chủng được đâu. Chúng ta phải thiểu long thánh chủng chứ, phải làm cho chánh pháp nó lưu truyền đời này qua kiếp khác, đời đời kiếp kiếp chứ. Mà các thầy học luật biết rồi, luật mình được truyền từ đâu, được tiếp nối từ đâu, giới luật của chúng ta đang học được tiếp nối từ đâu. Sao ngồi im lìm vậy? Giới luật mà chúng ta đang học đây là có sự truyền thừa từ chư Phật quá khứ. Cho nên khi nào tụng luật sau cùng chúng ta nói tôi đã tổng xong tựa giới kinh, đã tổng xong 4 pháp ba la di, đã tổng xong 13 pháp tăng già bà thi sa, đã tổng xong 2 pháp bất định, đã tổng xong 30 pháp ni tá kỳ ba chật đề, đã tổng xong 90 pháp ba chật đề, đã tổng xong 4 pháp ba la đề đề sa ni, đã tổng xong 100 pháp chúng học, đó là thuộc về tỳ kheo. Còn tỳ kheo ni thì mình cũng nói cả cái danh mục như vậy, nhưng mà cái số lượng học giới nó có khác đối với tăng. Rồi xong rồi còn những vấn đề khác như tăng đã thường nghe, và sau đây xin tăng hòa hợp thanh tịnh lắng nghe bảy giới kinh của bảy đức Phật, có không? Nhận nhục đệ nhất đạo Phật thuyết vô vi tối, xuất gia não tha nhân, bậc danh vi sa môn. Đây là giới kinh của đức Tỳ bà Thi Như Lai, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi thi như minh nhãn nhân năng tỳ hiểm ác đạo, thế hữu thông minh nhân năng viễn ly chư ác. Đây là giới kinh của đức Phật Thi Khí Như Lai, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi bất bán diệt bất tật, đông phùng hành ư giới, ẩm thật tri chỉ tốc, thường lạc tại không nhàn, tâm định lạc tinh tấn, thì danh chư Phật giáo. Đây là giới kinh của đức Phật Tỳ Sa Phủ Như Lai, bậc vô sự trước đẳng chánh giác. Rồi thi như phong thể hoa, bất khỏi sắc dữ hương, đạo thụ kỳ vị khứ, thì kheo nhập tù nhiên, bất vi lệ tha sự, bất quan tác bất toác, đạo tử cán thân hành, nhật chánh nhật bất chánh. Đây là giới kinh của đức Câu Lưu Tôn Như Lai, bậc vô sự trước đẳng chánh giác. Tâm mạc tác phong dật, thánh pháp đương cần học, như thị xã ái sầu, tâm định nhập niết bàn. Đây là giới kinh của đức Câu Na Hàm Mâu Ni, bậc vô sự trước đẳng chánh giác. Nhất thế ác mạc tác, đông hoàng chư thiền, từ tình kỳ chi ý, thì danh chư Phật giáo. Đây là giới kinh của ngài Ca Diếp La Như Lai, bậc vô sự trước đẳng chánh giác. Thiền hổ ư khẩu ngôn, từ tình kỳ chi ý, thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành, thì đại tiên nhân đạo. Đây là giới kinh mà đức Thích Ca Mâu Ni nói 12 năm đầu. Đó là truyền thừa luật tạng ấy chứ, truyền thừa giới luật ấy chứ. Cho nên gọi là vô cổ bất thành kim, không có xưa làm gì có nay. Mà xưa của giới luật là từ đâu? Từ bà Thi Khí Tỳ Sa Phù. Đó là đức Phật từ cái quá khứ trang nghiêm kiếp. Câu Lưu Tôn, câu Na Hàm, Ca Diếp là Đức Phật ở hiện tại, hiện kiếp. Đức Thích Ca chúng ta cũng hiện tại, hiện kiếp. Đó. Như vậy rõ ràng là chúng ta có truyền thừa chứ. Truyền thừa luật tạng mà. Chứ đâu phải là giới luật là nói rằng là 12 năm đầu, sau năm 13 mới bắt đầu có. Nói như vậy là ta cắt đi một đoạn lịch sử để nói thôi. Chứ còn để cái dòng lịch sử tương tục như vậy thì giới luật nó đi từ chư Phật quá khứ đến Phật hiện tại, Phật tương lai tiếp nối nhau chứ. Đó. Có như vậy mà chánh pháp mình không có đoạn tuyệt. Còn bây giờ mình cứ ưa hưởng thụ sông khóc thôi. Như vậy làm sao được? Mà mình phải hiểu rồi, mình có chết đâu. Có ai chết đâu. Thế gian này không có ai chết hết. Có ai chết đâu. Chết cũng chỉ là một cái giả thôi mà. Sống có thiệt đâu mà chết thiệt. Có ai sống thiệt không? Có ai sống thiệt đâu mà chết thiệt. Sống giả thì chết cũng giả thôi. Cho nên chết để tiếp tục sống chứ có gì đâu mà sợ. Mình sống hiện tại, mình sống dễ thương, đẹp, giới luật trang nghiêm thì chết mình cũng trở lại cái trang nghiêm thanh tịnh cao hơn, sâu hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Như vậy thì chết có gì đâu phải sợ hãi. Chỉ sợ mình sống đàng hoàng thôi chứ. Sống thiếu hiểu biết, sống thiếu trí tuệ, sống thiếu giới đức thôi. Chứ có cái gì đâu mà phải sợ chết. Cho nên mình phải có cái niềm tin kiên cố bất hoại đối với giới pháp, đối với tam bảo. Cho nên trong mười tín mình nuôi dưỡng cái tín tâm đối với Phật pháp tăng giới cho đến giới gọi là giới tâm tín thì chúng ta sẽ có bất hoại đối với Phật pháp tăng và giới, không thoái chuyển đối với Phật pháp tăng và giới, và chúng ta nuôi lớn nó từ nơi cái tâm Bồ Đề và phát triển tâm đó đến cái vị trí thứ bảy trong mười trú vị trở lên thì chúng ta sẽ không còn có cái tâm thoái thức. Chí nguyện xuất gia của chúng ta không bị thoái thức. Cái việc làm lợi ích chúng sinh của chúng ta không có bị thoái thức. Cho nên thấy cái gì lợi ích chúng sinh chúng ta làm. Mà cái đích điểm cuối cùng của việc Đức Phật thiết lập giới pháp là vì lợi ích chúng sinh. Và chúng ta thọ giới, cái định điểm cuối cùng là vì lợi ích chúng sinh mà thọ giới, mà trì giới, mà sống với giới. Chứ không vì mục đích gì khác, không vì cái ý nghĩa gì khác. Chúng ta phải kiên định cái đời sống của chúng ta như vậy thì chúng ta mới không thoái chuyển đối với tâm Bồ Đề của chúng ta, đối với nguyện và hạnh Bồ Đề của chúng ta. Đó. Cho nên sáng nay mình học ngang đó cái đã. Tức là mới bốn bức thoái, mà mới chỉ học được hai bức thoái thôi. Rồi mình sẽ học tiếp, phải không? Rồi. Tôi chia sẻ hơi sâu một xí, mà hơi rộng một xí. Các thầy, các cô có hiểu được hết không? Bởi vì nếu mà không có cơ hội nào khác, cho nên tôi cố gắng chia sẻ các thầy, các cô. Bây giờ chưa hiểu thì về đọc sẽ hiểu. Rồi thì quý thầy nghe đi nghe lại, quý cô nghe đi nghe lại sẽ hiểu. Cho nên nếu mình nghe một lần thoáng qua thì đôi khi bắt không kịp. Có phải không? Cho nên mình không phải là đa trí, đa thông. Mà mình sống trong cái thời kỳ mà nó nhiễu nhương về cái tâm lý rất là nhiều, nhiều nhương về cái trí thức rất là nhiều. Cái tâm mình bị tán, không có định, thì không dễ gì mình nghe một lần mà hiểu đâu. Cho nên phải nghe đi nghe lại. Cho nên đây là một cái quý lắm. Bây giờ quý vị chưa hiểu hết thì trong tương lai sẽ hiểu thêm. Cùng vấn đề đó mà ngày hôm nay mình nghe nó khác, ngày mai mình nghe nó khác, rồi một năm sau mình nghe mình hiểu nó sâu hơn nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng mình nghe là mình hiểu rồi. Vô thường thầm thâm vi diệu pháp mà sao nghe lần hiểu được, có phải không? Phật nói thì chỉ có Phật hiểu thôi. Còn Bồ Tát đôi khi hiểu lờ mờ. Còn thanh văn thì phải nói đi nói lại nhiều lần. Đừng nói gì, nói mấy thầy khi ngồi đứng dậy dắt ghế bỏ vào. Nhiều thầy nhớ, nhiều thầy không nhớ. Rồi nói thôi, đứng dậy làm sao cái ghế nó đừng kêu rẹt 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 rẹt. Rồi nói vậy. Rồi cuối cùng là khi mà ngồi đứng dậy cái ghế cũng kêu rẹt rẹt. Mà ghế kêu rẹt rẹt không phải là tất cả, mà chỉ có vài thầy thôi. Nhưng mình nói tiếp vài lần nữa thì mấy cái ghế rẹt rẹt nó cũng từ hết rẹt rẹt luôn. Cho nên cái thế giới này mà không đa văn, không đa ngôn, không đa thuyết là không làm được cái gì cho chúng sinh ở thế giới này hết. Cho nên thế giới này nói nhiều, mà ai nói nhiều là người đó bị gì? Bị ghét, bị oán, giao đa thành oán. Nhưng mà không thể không dạy, không thể không nói, không thể không chia sẻ nếu mình có trách nhiệm. Đó. Có trách nhiệm mà không nói, mà nói không đúng là nguy hiểm. Đó, cho nên phải nói thôi. Nhưng mà nói đúng thời, đúng chỗ, đúng việc, đúng người, đúng pháp. Cho mình không nói đem cái chuyện này mà nói qua chuyện kia ở nơi một chỗ khác. Phải không? Đó. Thôi nghĩ.